Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là lần khóa tu lần thứ 17, cũng chính là ngày 17 tháng 6 năm Tân Mão. Khóa tu này cũng nhân sự tùng sự chúng tôi được thiết lễ quý kỳ cho tôn sư của mình. Do vậy mà được sự hiện diện của chư tôn thiền đức tăng ni, chúng tôi rất hạnh phúc khi thỉnh mời Chư Tôn Đức ở lại để tham dự với chúng ta. Một lần nữa, Chư Tôn Đức từ Bà Rịa Vũng Tàu về tới đây rất là xa xôi, xin quý Phật tử một tràng pháo tay thật dài thật lớn để chào đón quý ngài. Và hồi sáng giờ niệm Phật rồi nhiều rồi thì bây giờ mình cứ thoải mái thư giãn phải không, hát trước giảng sau, chịu không, chịu phải không? À, ca sĩ người ta quá trời micro, mình có 2-3 cái, có nhiều mình làm hết cho rồi đó, vậy cho nó ổn phải không, chứ còn mình nói kia nghe không nghe rõ lắm. Rồi bây giờ con hát cái bài là Đời Tôi Đi Tu trước ha. Hát bài Đi Tu trước đi, hát bài Đi Tu trước rồi hát bài Đời Tôi Đi Tu sao, bữa nay là chủ yếu mình tu rồi phải không, rồi hát bài Đi Tu. Từ khi còn bé con nằm mơ ước đi tu, nhìn trong trần thế đời xa xăm tối âm u, có gì đâu ước mơ, cuộc đời như mộng ảo giấc chim bao đâu khác gì. Cầu xin Phật Pháp ban hồng ân xuống dương gian, đời không còn khổ và nơi nơi sống yên vui. Biết tìm ra lý chân và tìm con đường chánh, hầu lìa xa nơi sóng mê, xa bên mê lên lớp tu hành, tôi trao tâm an lành mong mỗi sau yên vui trong đời. Thương yêu muôn loài nhiều công mài sắc, mong ngày mai mới nên kim, đường tu càng bước càng đi sâu tới tương lai, ánh hào quang sáng soi đèn hề tâm tự rõ soi chúng cho trong trần thế. Đường đi gần đến không còn xa chốn Tây Phương, và nhân huệ có niềm an lạc giữa tâm tư. Xin lìa bao vấn vương lòng trần nay đã đối, về làn ban nơi Tây Phương. Lòng trần nay đã đối sinh quát trên mình chiếc áo vàng tươi. Chừng nào quý vị phát áo vàng là quý vị tới luôn. Còn quý vị còn áo xanh ngồi đó đi. Xin thưa, bữa nay con chia sẻ với Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng với toàn thể hội chúng một cái chủ đề gì quên rồi, quý Phật tử nhắc đi, chủ đề gì? Đâu để suy nghĩ coi, suy nghĩ coi. Có ra chủ đề chưa? Hôm đó có ai mà yêu cầu á mà giờ quên mất tiêu rồi hả? Rồi thôi, bữa nay mình giảng chủ đề ép. Bữa hổm giảng chủ đề ráng nó bị đứt rồi, bữa nay mình ép đó. Rồi bữa nay giảng một chữ thôi, ép. Quý Phật tử chịu không? Ô, ép mà cũng chịu nữa, con hay thiệt. Như vậy là giảng được rồi. Tưởng ép không chịu chứ ép chịu là giảng được rồi. À, xin thưa quý vị, bây giờ mình nói cái chủ đề ép đi. Thấy không? Bây giờ mình coi trong cuộc đời này là mình tại sao mà thầy đi chọn cái chủ đề ép. Thấy không? Rồi đại chúng đồng nói với thầy cái câu ép dầu ép mỡ. Ai nỡ ép đi tu? Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép tu? Tu mà ép được không quý vị? Được không? Sao có người nói được ta? Được không? Đồng bộ, giỏi, một tràng vỗ tay đó. Như vậy thì quý vị ngồi đây có ai ép không? Sao trả lời yếu vậy? Có không? Đó, vậy cho nên cười không có khóc nha. Vô đây là tự nguyện chứ không có ai ép, cho nên ngồi đó ngủ nha. Ta ngồi ta nghe mình ngồi mình ngủ, ai ép kỳ cục vậy? Rồi bây giờ nó nói vậy để cho chúng ta thấy là không có ai ép vô đây. Xin thưa, tu mà ép là tu không có được đâu. Nhưng mà tại sao thầy chọn chủ đề ép đó? Bây giờ bắt đầu thầy mới ép nè. Thứ nhất là chúng ta ép cái thân mình mới tu được. Người nào tu mà không ép cái thân mình, người đó chưa tu thân được. À, quý thầy quý cô là đang ép dữ lắm á, phải không? Tu là phải ép cái thân của mình, đừng có để cho nó ăn nhiều. Vì sao vậy? Vì nó ăn nhiều thì sao? Phiền lắm, đủ thứ chuyện phiền hết trơn rồi. Không biết là quý vị có nghiên cứu về cái thân của mình chưa? Cái cây mà tưới nhiều là nó lên dữ lắm, còn cái thân này mà cho vô nhiều là nó tào lao ghê lắm. Đúng không quý Phật tử? Quá trời ngon luôn. Như vậy ai tu mà không chịu ép nó là coi chừng nó quậy, không chịu, không tu nổi đâu. Cho nên bây giờ mình tu mình phải ép nó chút, phải không? Ăn mình ép nó ăn chay. Ăn chay là phải ép đó, chứ còn lên đây tu là không ai ép hết, nhưng mà ăn chay là phải ép. Má này chơi kỳ cục quá. À, chỉnh giùm thầy cái máy này nè. Chỉnh giùm thầy cái máy này cho nó yên chút xíu. Như vậy chúng ta ăn chay, chúng ta phải ép cái thân mình nó mới chịu ăn chay, chứ không nó thèm mặn. Có người nói với thầy: xin thưa thầy ơi, con ăn chay mà con đi tu một ngày mà tới tối mà Đức Phật ngủ rồi, xin cho con lục nồi. Tôi kỳ cục, nguyên một ngày thọ bát quan trai, về tối nói Phật ngủ rồi. Có nghĩa là mình ép cái thân mình có một ngày mà chịu không nổi. Thì bây giờ quý thầy quý cô ép cái thân mình á suốt một đời luôn, thì quý vị thấy là quý vị có nên cung kính lễ lại không? Có không? Một tràng pháo tay nữa. Đó, uống miếng nước rồi chứ để ép nó lại lên. Cái này là uống một miếng thôi nha, không có cho nó uống nhiều á, cũng ép nó vô. Hay là cái thân của mình mà mình biết ép vào đó thì bắt đầu mình cho nó một chút xíu thôi, bắt đầu nó đòi, phải không? Cho nó miếng thôi. Vì sao vậy? Một miếng cảm thấy nó ghiền ghê đó. Ai ăn gạo lứt muối mè biết liền à. Trời ơi, ăn nó thèm nước y như quỷ đói à. Nhưng mà mỗi lần uống miếng thôi, không có dám uống nhiều. Bởi vì mình đang muốn cái thân của mình nó hết bệnh, mà mình tống vô cho nhiều thì nó bệnh nhiều chứ gì. Như vậy á, là ai ăn gạo lứt muối mè sẽ thấy rằng cái thân này ăn toàn ba cái chất độc không à. Bây giờ á, mình nói ăn chay là không có độc, phải không? Nghe rõ không quý Phật tử? Rõ rồi, bỏ cái này đi, mệt quá. À, vậy ăn chay á là mình ăn là nó ít có bệnh. Nhưng mà thật sự ra mình ăn chay á, ba cái rau á, hồi xưa đó thì rau nó đã ổn rồi, phải không? Bây giờ nội có rau muống nè mà nó còn tứ ba cái chứ nhớt lên nữa. Ác ồn thiệt. Rau muống mà còn tứ nhớt nữa, đúng không quý Phật tử? Quá trời chịu không nổi. Còn bây giờ trái cây người ta chỉ còn có món trái cây để ăn chay, để điểm tâm la xét rồi. Vậy nở lòng nào trái cây mai nó cắt sáng, tối nay nó xịt thuốc rầy. Tối nó xịt thuốc, sáng nó cắt để cho nó bóng, nó dài, nó bự, ăn cho chết. Người ta ăn cho nó khỏe, còn này đang ăn cho chết. Vậy thì quý Phật tử có muốn ăn nhiều không? Muốn ăn nhiều không? Đỡ tốn, còn nhận độc tiền chứ. Mình làm cái chủ đề này mai mốt dám mình làm ít là được. Thấy không? Quý vị thấy độc chiêu không? Bây giờ mình ăn ít là thì nó sao? Nó đỡ độc. Tại vì cái thức ăn của mình là chất độc không? Cho nên là cái người mà ăn gạo lứt muối mè rồi đó là không có dám ăn thêm ở bên ngoài. Vì ăn thêm ở bên ngoài là nó độc ghê lắm. Như vậy thì hầu đó thầy ăn số 9 xong rồi, thầy lúc ăn ra nó cực ghê lắm. Mà phải nói là quý vị biết không, ăn cái gì nó cũng ngon hết trơn, không biết nó ngon cái kiểu gì. Mà uống một miếng nước nó cũng ngon. Ăn một trái cây trồ làm như là đào tiên vậy đó. Ăn giống sám trường thọ lắm. Vậy thì từ cái chỗ mà đối khác mà chúng ta được ăn một miếng ngon, chúng ta quý lắm. Cho nên á, tại sao mà trong chùa chúng ta có cái câu chuyện là lọ tương. Lọ tương là tượng lo. Bức tượng mà còn lo nữa. Như vậy thì ông vua không ăn là tuyệt vời luôn. Ông vua mà không ăn được cái lọ tương này là ông nói: trời ơi, thần ơi là thần, từ trước tới giờ trẫm lên ngôi trẫm chưa ăn một cái món nào mà nó ngon cỡ này, tại bỏ đói ông lâu quá rồi, phải không? Rồi kể cho quý vị nghe câu chuyện này. Có một ông vua, ổng có một cô công chúa. Tối ngày ổng thương công chúa quá, ổng đi qua ổng bồng, ổng ẩm, ổng đem ổng cân hoài à. Mà sao ổng thấy không có lên cân à, lận lên 100-200 gram ổng không chịu. Bây giờ ổng hỏi nè, trong thần dân ai mà nuôi công chúa mau lớn, ông ta sẽ trọng thưởng rất là hậu đại. Thì có một cái vị đại thần mới lên nói là: tâu bệ hạ, thần xin đăng ký nuôi công chúa và tìm cho công chúa một cái thứ thuốc uống mau lớn. Ông vua ông mừng quá, ông nói là trẫm giao cho thần. Thế thì hạ thần có một yêu cầu nhỏ, xin bệ hạ chuẩn tấu. Ông nói là chuẩn tấu 10 lần luôn. Thì ông nói là trong lúc hạ thần đi tìm thuốc cho công chúa uống mau lớn, xin bệ hạ đừng đến thăm công chúa. Ông chấp nhận là để mong cho con mình nó mau lớn, mình khỏi thăm nó. Thì ông ta đi tìm thuốc, ở nhà là cho người chăm sóc, còn ông ta thì đi ra đảo tìm thuốc. Ông đi tìm thuốc 12 năm mới về. Sau khi ông tìm thuốc, ông về ông cho công chúa uống xong thì công chúa đúng 18 tuổi. Là bởi vì lúc công chúa 6 tuổi rời vua cha, 12 năm sau công chúa 18 tuổi đẹp tuyệt vời. Ông ta đem qua nói với bệ hạ rằng: tâu bệ hạ, thần đã tìm được thuốc uống mau lớn, công chúa đã trưởng thành, giao cho bệ hạ. Trời ơi, vua mừng vỗ tay hoan hô mà không ai vỗ hết trơn. Không? Vua mới ban thưởng cho đại thần này rất là nhiều vàng bạc ngọc báu. Thần dân trăm họ chê ông vua quá là thật thà. Ông vua không có biết tính tuổi của con mình đã mấy năm rồi. Điều này muốn nói gì? Câu chuyện này muốn nói cái gì với chúng ta? Muốn nói với chúng ta rằng đừng bao giờ chúng ta niệm Phật có một ngày mà chúng ta đòi sanh Tây Phương. Ăn một ngày đừng có đòi lớn, nó lớn cũng bú thôi à. Phải không? Chúng ta phải tu nhiều ngày nhiều tháng, cũng như công chúa từ từ mới lớn chứ. Và chúng ta ép cái thân này cũng vậy, đâu phải một ngày một bữa mà chúng ta có thần thông để chúng ta bay cái diều đó. Tu là phải qua năm này tháng nọ, đúng không quý Phật tử? Đúng, trời, tuyệt vời vô cùng. Như vậy bây giờ quý Phật tử có chịu ép cái thân mình không? Mỗi ngày quý vị ép cho nó bao nhiêu thời gian thì quý vị hãy lên chương trình ép. Đó, mỗi ngày như vậy quý vị đóng hai cái cây, quý vị quay một cái vậy là nó ép vô một phân. Và quý vị cứ đứng trong đó, thọt cái tay ra ngoài quay. Cứ như thế mà thọt tay ra ngoài mình quay, và cái dáng đó nó ép mình lại. Và ráng cố gắng quay cho mạnh. Có nghĩa là chúng ta phải làm sao, chúng ta muốn tu chúng ta phải có cái pháp để ép cái thân này, để cho cái thân này nó trở thành thân kim cang, nó vững chãi, nó vững chắc. Và chúng ta tu mà làm sao cái thân này nó chịu đựng cái độ đau nhất của nó đó. Đến cái độ mà mình ngồi 8 tiếng đồng hồ mà cái sức của mình vẫn chịu đựng tốt. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, cái nhà của mình có bao nhiêu cửa? Bao nhiêu cửa quý vị? Cửa cái, cửa sổ, cửa buồng, phải không? Rồi bây giờ quý vị sửa cửa buồng thành cửa phòng, là phòng ngừa, phải không? Ngày xưa thì có cửa buồng, còn bây giờ thì hết cửa buồng rồi, còn có cửa phòng không à. Quý Phật tử sửa cái cửa buồng thành cái cửa phòng đến chi vậy? Để mình canh gác phòng ngừa, đừng có để ăn trộm nó vô. Bây giờ quý vị mà có tiền bạc trong nhà, quý vị dám thả cửa không? Nghe nín thinh vậy ta. Dám không? Mạnh dạn lên coi, dám không? Không, phải không? Như vậy thì giờ thầy hỏi quý vị nè, cái thân quý vị là một cái cửa. Như vậy thì lúc nào quý vị ép là lúc đó quý vị đóng cửa lại, phải không? Còn lúc nào quý vị thả lỏng nó ra, có nghĩa là quý vị mở cửa ra, phải không nè? Cái thân chúng ta nó có cái nghiệp về thân, mà chúng ta thả lỏng ra đó, nó tạo nghiệp vô lượng vô biên. Quý vị phải ép nó vô để cho nó tu. Quý vị thả nó ra, trời đất ơi, nó chạy nó lụm tùm lum. Nó là con trâu, nó đi ăn lúa tùm lum, đúng không Phật tử? Quá tuyệt vời luôn, vậy mà không chịu ép, thấy không? Cho nên cái thân của mình phải ép nó vô. Mà mình ép nó vô thì tự nhiên mỗi ngày như vậy, mình tinh tấn, mình tu tập, mình ép cái thân mình, tự nhiên mình cảm thấy bây giờ mình dẻo dai rồi. Hầu xưa lại Phật có 18 lại là bắt đầu nó té muốn xỉu rồi, thở nè, thở như trâu chết vậy. Mà tới chừng mà bây giờ lại 500 lại, lại 1000 lại, thấy tỉnh queo. Lúc này tỉnh mà queo nữa là biết rồi. Như vậy thì quý vị biết không, cái người mà lại Phật á, mà nói là mình ép cái thân mình để mình tập lại đó, thì quý vị thấy không? Thầy Tâm Mẫn không? Có ai theo dõi thầy Tâm Mẫn không? Trời ơi, thầy lại ngoài đường luôn á, thầy ép cái thân thầy ghê chưa? Mà thầy lại ngoài đường ngoài sáng như vậy thì quý vị nghĩ coi là bắt đầu á, là cái sự cực khổ như thế nào. Nắng nôi mưa gió như vậy mà thầy lại ngoài đường, có khi là mấy con chó không biết chỗ nó chơi, đường xá như vậy nó chơi tùm lum, lại luôn chứ biết là sao. Hồi đó thầy đi Ấn Độ, thầy lại từ dưới chân núi lên đỉnh núi Linh Thú để xin cái tên, để đặt cái chùa Linh Thú này nè, mà lại từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi Linh Thú. Trời đất ơi, bò nó không có chỗ nó chơi, nó chơi tùm lum ngoài đường vậy đó. Mình cũng lại luôn chứ biết sao. Mà mọi người ta lại dàn ngang như vậy mà không lẽ mình thấy nó mình né. Trời ơi, thiệt cũng khổ ơi là khổ vậy. Thấy không? Đâu phải là chánh điện của mình được sạch sẽ vậy đâu. Đắp y đồ đàng hoàng, mặc hậu đắp y đồ đàng hoàng, lại từ dưới chân núi lên đỉnh núi, mà trên đường đi trôi ôi là trời, thơm ơi là thơm vậy đó. Quý vị thấy không? Cho nên phải ép cái thân của mình, thấy không? Cố gắng nghe. Vô chùa lại mà còn bị đặt kiếm chỗ nữa. Cho quý vị lại cái kiểu mà ngoài đường ngoài xá mà mấy cái chỗ trời nước chảy ra nhèn nhẹt thấy ghê lắm rồi. Vậy mà phải lại luôn, lại vậy nó mới thành tâm. Còn thấy mấy cái chỗ đó là mình sợ là nó đâu có thành tâm. Cho nên á, mấy cái chỗ nào mà phân bò nó khô khô, trời mừng quá. Phân bò mà nó ướt ướt lô quá. À, cho nên là như, nói như vậy để quý vị nghĩ là cái thân này mình phải ép nó như thế nào. Ép nó ăn chay, đừng có cho nó sát sanh, phải không? Ép nó ít ăn một chút để chi vậy? Để nó tiêu hao cái phước của mình ít một chút, để còn cái phước mình chia sẻ cho người khác một chút. Cái thân này mình ăn nhiều quá, có người ăn một bữa ăn vậy đó cả triệu bạc, mà đó là triệu Việt Nam đó nghe. Còn ở nước ngoài mà ăn cả triệu nước ngoài á, 1 triệu nước ngoài mà ăn đó là 20 tỷ Việt Nam mình. Ghê chưa? Đó, cho nên là mình ăn mà mình ăn nhiều quá nó hết phước của mình, cho nên là ăn ít thôi, nó còn phước. Mà đừng sát sanh, đừng tạo tội. Rồi cái thân này đó, mình đâu có nhu cầu nhiều, cho nên mình có trộm cắp không? Có không? Nín thinh bụi có làm sao vậy? Có không? Ờ không, cho một tràng pháo tay lớn lên, ai nói không là phải lớn lên. Mấy người không vỗ tay là biết coi chừng có. Có nghĩa là cái thân của mình mà có nhu cầu nhiều quá thì sao? Mình thấy người ta để hở mình trôm. Tại vì cái nhu cầu mình nó nhiều, bây giờ cái nhu cầu về thân nó ít thì sao? Mình đâu có ăn trộm đâu. Như vậy thì có cần phải giữ giới thứ hai là không trộm cắp không? Cái thân mình chỉ ép nó vô một chút xíu là giới thứ hai, khỏi lụm luôn. Rồi bây giờ giới thứ ba, ăn cho nhiều đi, rồi chạy vòng vòng. Có không? Nên thình ghê không? Cho nên á, ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Đại chúng nói với thầy, ái bất nhiễm. Nó lặp lại nhỏ dữ vậy ta. 2, 3. Bất sanh ta bà. Niệm bất nhất. Bất sanh tịnh độ. Ái bất nhiễm. Bất sanh ta bà. Niệm bất nhất. Bất sanh tịnh độ. Ái không nhiễm. Không sanh cõi này. Niệm Phật không nhất tâm. Đừng có hòng sanh về tịnh độ. Hiểu không Phật tử? Cảm ơn quý vị. Ôi mấy nước. Như vậy chúng ta sanh ra cõi này là sanh ra cái cõi ái. Tại sao quý thầy trong đạo Phật của mình là cấm ăn hành hẹ tỏi nén ngũ vị hương? Tại sao? Tại sợ cái thân trời ơi này nè, nó đòi hỏi tùm lum tà la. Phật tử hiểu ý này chưa? Hiểu rồi khỏi nói lớn nữa, thấy không? Chứ không phải lý do tại sao không cho ăn. À, ăn ít ít thôi, ăn nhiều quá tối nó rọ rẹ ngồi thiền không có được, thấy không? Do vậy mà ăn ít thôi, có ăn thì ăn một miếng thôi, thấy không? Giả sử như dầu mà có khử cho thơm, khử miếng cũng được, tại vì nó đâu có tội có phước gì đâu. Tội phước là do cái thân này nè, thấy không? Còn hành hẹ tội nén nó không có tội có phước gì đó. Cho nên á, hòa thượng Từ Thông, hòa thượng nói vậy nè, hòa thượng nói có người hỏi với tôi là sư phụ ơi, ăn tỏi không được phải không sư phụ? Tụi con khử dầu bây giờ bỏ bằng cái gì? Hòa thượng nói trời đất, cơ tu năm giới thì đâu có cái gì đâu, đâu phải là tu cái xẹt tới Tây Phương đâu. Thôi tu từ từ thì thôi bỏ vô tép tỏi cho nó thơm cũng được, có gì đâu. Mình ăn nhiều quá thì cái thân này nó trời ơi á, chứ còn mình ăn ít ít có sao đâu. Phật tử chấp nhận không? Chấp nhận ăn miếng nha. Nhưng mà nhớ là thầy không có suối rồi nghe. Hành hẹ tỏi nén thầy không có suối rồi nghe. Ai không ăn được tốt, phải không? Chứ đừng nói là thầy suối à. Tự nhiên tu mà thầy suối ăn hành hẹ tỏi nén. Không có, không suối chuyện trời ơi vậy. Là chỉ phân tích rõ ràng đàng hoàng là tại sao cái thân của chúng ta khó tu. Là bởi vì nó ăn ba cái thứ đó thì khó tu, cho nên là chúng ta bớt ăn lại. Chứ đừng có nói là chúng ta không ăn luôn, thì có người là cái đó là chưa, có nghĩa là ép mình quá. Mà ép quá thì mai mốt nó bệnh, mà nó bệnh thì uất nguyên một chén tỏi vậy nè uống vô, lúc đó tội nghiệp hơn nữa. Cho nên là thôi thì đừng có ép quá, nhưng mà cũng ép vừa vừa, ép từ từ vô, thấy không? Rồi bây giờ cái thân thì có ba thôi, thì cho nó ép cái thân thì nó vậy. Nhưng mà chúng ta ép cái thân này á, thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc về thân. Chúng ta tu mà chúng ta ép cái thân thì nó hạnh phúc về thân. Mà chúng ta ép cái miệng thì bắt đầu nó hạnh phúc về miệng. Bây giờ quý vị ép cái miệng nè ha. Cái miệng có bao nhiêu lỗi quý vị? Có 4 lỗi. Quý vị lặp lại với thầy: nói dối, nói thiêu dệt, nói đôi chiều, nói hung ác, nói tùm bậy. Đâu có đâu, cái thứ năm đâu. Rồi bây giờ nói, bây giờ ép cái miệng cho nó đừng nói dối. Tại sao nó phải nói dối? Có những lúc mình nói dối á, có những lúc mình nói dối nó không có hại, nhưng mà có điều cái là nó phạm luôn cái tội nói dối. Mình nói dối không có hại đâu, nhưng mà mình nói dối người ta biết không? Biết không quý Phật tử? Biết không? Nãy giờ thầy nói dối quý Phật tử biết sao ngồi nghe, phải không? Có nghĩa là người ta nói dối mình biết, nhưng mà điều đó không có hại, cái mình bỏ qua, từ từ nó tập thành một thói quen. Có những người vợ, có những người mẹ hầu như là không có nói thật. Nói tại sao vậy? Thầy ơi là thầy, nếu mà con nói thật thì nhà của con chắc không còn cây mái che rồi. Bởi vì chồng con nó dòm thẳng lên trời đó, chứ không có dòm gì đất. Làm thì ít, nó chích thì nhiều. Quay qua quay lại nó hỏi con tiền đâu bà. Con đành phải nói tiền đâu mà có, mà giàu rằng trong nhà cũng còn được mấy mới xu. Có nghĩa là trong nhà còn tiền nữa mà. Bà nói hết rồi. Nói dối hay nói thật? Vì nói dối như vậy mà còn cơm gạo ăn á. Nói thật dám mà không còn cái nóc nhà. Thì nói như vậy có nghĩa là có những cái nỗi khổ niềm đau mà người ta không muốn nói dối, người ta vẫn phải nói dối. Như vậy thì mình biết cái nói dối này nó là rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Nhưng mà đó là cái nghiệp của người phụ nữ. Rồi bây giờ chúng ta nói là nói dối như vậy đó, nó không có hại đó, thì Đức Phật có cho nói dối hay không? Vì đây là tánh giới, cho nên chúng ta không được phép nói dối, trừ khi chúng ta cứu người, chúng ta thọ với Bồ Tát. Cho nên cái người này, giả sử như cái cô này bệnh rất là nhiều, nhưng mà là thầy lại thầy khám, thầy nói ôi trời, bệnh này chỉ cần uống 3 liều là hết. Cái bà uống liều thứ nhất, uống liều thứ hai, cái bà uống liều thứ ba, bà nói 3 liều rồi thầy. Thầy nói 3 liều, cô này cô điếm số 3, cô uống 3 liều có nghĩa là cô uống mới có đợt 1. Phải không? Rồi cô uống 3 liều nữa của đợt 2, nghĩa là 3 liều là hết thôi, nhưng mà nó hết đợt 1, thêm đợt 2 nữa. Cô làm chừng 100 đợt là bảo đảm bớt liền. Như vậy thì chúng ta nói là nói ít thôi, nói dối, nhưng mà nói ít thôi, tại vì cái người bệnh người ta ớn thuốc lắm. Nhưng mà nghe nói 3 liều hết bệnh cái là liều mạng uống à. Nói như vậy là bác sĩ mà tùy duyên để mà nói với người ta, như vậy thì không có tội. Còn chúng ta nói dối là bị tánh giới, có chừng có tội. Thấy không? Cho nên là khuyên quý Phật tử, nếu không có điều gì thôi chúng ta đừng nói dối. Nói dối riết nó quen cái miệng, thả mở miệng ra là nói dối à. Hình như nó nói thiệt cũng quên rồi sao á. Có không quý Phật tử? Có phải không? Đừng nói vậy nha. Nói vậy mai mốt ở một mình á. Rồi bây giờ nói một cái nữa là nói thiêu dệt. Nói thiêu dệt là có ít nói cho nhiều. Để xử như tới chừng nó bán hoa đó, cái nó nói trời ơi hoa này đẹp lắm nè chị, hoa này cả tuần lễ nó không có héo á, nhưng mà chị chăm sóc kỹ. Cái bà quên nghe cái câu chăm sóc kỹ, bà nói nghe tuần lễ không héo, bà mua liền về bà cắm vô đó, ngày mai nó héo. Bà nói, bà nói với tôi tuần lễ không héo, tại sao ngày mai nó héo? Tôi nói cái câu thồng ở sao mà chị quên? Chị chăm sóc kỹ, đằng này chị chăm sóc không kỹ, chị gọi chị bỏ vô phòng máy lạnh cả tuần lễ không heo. Chị chăm sóc không kỹ, chị tưới nước bỏ vô phòng máy lạnh, bảo đảm một tuần lễ không héo. Đúng rồi. Như vậy thì ở nước ngoài, khi mà thì ở Canada thì hoa này là lâu lắm, đồ đạc nó cũng lâu, có héo lắm. Mua hàng bông trái cây về dục tùm lum á, chứ nó không phải bỏ tủ lạnh như mình, cho nên nó ít tốn tiền. Mùa hè thì ít tốn tiền tủ lạnh, nhưng mà mùa đông á thì lại tốn tiền sưởi. Mùa đông phải tốn tiền sưởi, tại vì nhà mà không sưởi là nó hư hết luôn, dán nó dộp ra luôn. Còn nếu mà chúng ta tô tường xi măng á thì nó sụp, nó lộn tróc ra hết. Cho nên ở bên đó là toàn là nhà cây không à, mà phải nói là cây rất là nhiều, thông của nó rất là nhiều. Mà nhà cây thì nó ấm, mà quý vị biết quy luật âm dương á, mà cái nhà cây á, mà cái cây á là dương, cho nên nó mới cất nhà về nó sung ghê lắm. Nhưng mà một thời gian á, do cái cây nó hút hết ba cái dương đi, nó hút hết ba cái âm đi, thì nó cực dương, nó sanh âm, thì cái nhà đó trở thành nhà ma. Chứ nhà mà không có người ở, ít người ở, mà đóng cửa một tháng về Việt Nam, cái nhà đó là nhà cây, mà đóng cửa một tháng hai tháng về Việt Nam, quay qua trầu nó âm u, chừng có ma đâu. Cho nên mấy cái nhà cổ Việt Nam của mình mà làm bằng cây, mà dán gõ đồ, mà lộng đồ đẹp đàng hoàng đó nghe, quý vị bước vô nghe nó giỡn xương sống. Đó lý do bởi vì nó quá âm đi, cho nên cái nhà đó ít ai dám ở lắm, mà ở thường hay bệnh. Thấy không? Cho nên nhà chúng ta mà ngồi nằm trên một cái phản mà cái dáng này ngày xưa mà dáng dày vậy nè, rồi quý vị biết là cái người của quý vị mà yếu chút là nó hút, là quý vị yếu đào. Như vậy thì ta có ít mà ta nói cho nhiều thì sao? Thì làm cho cái người khác mà cảm thấy vui á, thì cái vui mới đó sau đó hết vui, không nên nói. Mà bây giờ quý vị nói như vậy nè, có thể là phương tiện cho quý vị nói được. Quý vị nói là cô ơi cô niệm Phật đi, cô bệnh phải không, cô niệm Phật hết bệnh liền. Nói vậy có nghĩa là có ít mà xích cho nhiều chứ gì. Thì bả niệm Phật lúc đầu bả niệm mê quá, hết bệnh thiệt, cái thời gian bả giải đãi cái nó bệnh trở lại ha. Thời gian giải đãi bệnh trở lại, như vậy cái bả nói giờ niệm Phật hết linh rồi, hầu như Đức Phật đi đâu rồi. Lúc đầu thì Đức Phật gia hộ cho mình, giờ Đức Phật đi đâu mất tiêu rồi. Có không quý Phật tử? Có ai mà niệm Phật thấy vậy không? Rồi quý Phật tử nói với thầy, nhất niên Phật tại tiền. Lặp lại, nhất niên Phật tại tiền. Nhị niên Phật sanh thiên. tam niên Phật Niết Bàn. Phật tử tu mấy năm rồi? Nín thinh là biết. Là biết tu lâu rồi. Tu lâu rồi bây giờ niệm mà không thấy Phật nữa. Tại vì Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Cho nên có nhiều người tu lâu mà cái tâm của mình nó lờn đi. Nó gọi là chai thuốc đó, nó hết linh rồi. Mà linh tại ngã, bất linh tại ngã. Cho nên đó, đại chúng phải nên làm sao đó, chúng ta cố gắng mà phát huy cái tánh, cái tánh giác của mình đó, là ngay ban đầu ta gọi là bồ đề tâm. À, rồi như vậy là tới đây là được một phần nữa rồi, hát một bài nữa. Muốn nghe không? Nghe.
Buổi chiều rồi. Buổi chiều rồi nó dễ buồn ngủ ghê lắm.
Rồi hát một bài mà hát khúc giữa thôi. Cái bài bài này là cái bài Nhớ Ơn Thầy, của nhạc của Trúc Hiếu, lời giọng cổ của thầy Nghiêm Bình. Cái mình bỏ khúc đầu mình hát khúc giữa. Hát giọng cổ nha. Nãy hát nhạc rồi giờ hát giọng cổ.
Thầy ơi, hương các loài hoa không bằng hương giới hành, ngược gió tùng bài thơm ngát khắp muôn loài. Lời thầy dạy năm xưa con nhớ mãi trong lòng, tịnh độ là tâm, tâm là tịnh độ, tinh tấn tu hành thì cảnh Phật hiển toàn chân. Suốt đời nhớ mãi thâm ân, ơn thầy giáo dưỡng muôn phần thanh cao. Gương thiền sáng tựa vì sao, ngôi chùa linh thú biết bao nghĩa tình. Như dần trăng soi sang giữa đêm trường, như mặt trời đêm sức sống muôn nơi. Tình thầy như thế đó, người đã dìu chúng con vượt qua bao giông tố, đi lên bờ giải thoát Niết Bàn. Như giọt mưa xuân trở về nguồn hạnh phúc, nơi chốn bình yên là nơi chốn tu hành. Cứ mỗi lần con thọ bát quan trai hay niệm Phật một ngày, giây phút thiêng liêng con trở về bên sư phụ, để lắng nghe những dần thơ vào vạc pháp âm. Bài hát này con ghi mãi trong tim, lời tâm sự của con xin dâng trọn cho thầy.
Bài này thầy hát lụi nên nó khó hát quá trời. Từ nào mình không có tập cho nên mình hát lụi nghe cũng kỳ kỳ, mà nghe là biết lụi liền à. Mấy người mà từng hát cải lương là nghe là biết hát lụi rồi. Rồi bây giờ tiếp nè. Hát một bài là chiến giữa rồi phải không? Rồi lát bài cuối cùng là đời tôi đi tu. Chắc là nhờ thầy, quý thầy là hát, quý thầy quý cô là hát rất là hay. Lát nữa nhờ quý thầy quý cô mỗi người giảng một câu và hát một bài. Rồi bắt đầu tiếp nghe. Đó là nói thiêu dệt, nói ít ít thôi nghe. Rồi bây giờ chúng ta có một cái truyền thống nó quen rồi. Chúng ta nói, nói thế nào ít cũng xích lên miếng. Để sử như mình ăn chay ít nhưng mà mình nói ăn nhiều miếng. Để chi vậy? Để khuyên người khác, khuyên người khác ăn chay. Để sử như mình tu cũng ít ít thôi, nhưng mà mình kể cho người ta nghe cho nó dữ hơn miếng. Để chi vậy? Để cho người ta tinh tấn. Mà người ta không tinh tấn nữa, người ta không nói mình, người ta không khen, người ta không cố gắng, mà người ta nói mình chảnh. Quý Phật tử có buồn không? Có buồn không? Cho một tràng vỗ tay đi. Đừng có buồn nghe. Trời nó, mình ráng mình ép cái miệng mình á ha. là cỡ như người ta có chơi mình cái, mình đừng có chửi hả. Đó là bước qua một cái thứ ba là gì? Nói đôi chiều, chính là nói đâm thọc. Người ta chỉ cần chơi mình một cái ha, là bắt đầu mình qua bên kia mình xì liền. Cái này nè là cái mà Phật tử mà nhớ nha. Thầy bữa nay thầy nói ép cái miệng á, là thầy cũng mong rằng quý Phật tử ép được cái miệng của mình. Có người ép không có nổi, nó cũng nó xì ra, nó thèm xì ghê đó. Tu mà cứ hở ra lỡ đầu này cứ ngậm nguyên một họng vậy. Nó tôi không nói đâu, nói tôi không nói là để cho bà kêu mình nói chứ gì. Tới chừng bà kêu cái nó là tại bà kêu tôi mới nói. Mình lại người ta cái mà nói tôi biết cái chuyện này mà tôi không có nói đâu, chịu nổi không? Cái biết bà tò mò, bà nói thôi bà nói đi, tôi chỉ tôi nghe bà nói, tôi không nói với ai đâu. Nhưng mà tới chừng mà cô Hai Diệu Châu cổ nói xong rồi, cái cô Ba Diệu Nhiễu bỏ được không? Không, nó nằm trong đây nó lùng bùng, trời ơi cái bài này hay dữ ta. Đem truyền cho chị Tư Diệu Quậy, bà làm cặn coi. Đó. Mà truyền tới cái bà Tám Trời Ơi là rồi luôn. Đó, cái câu chuyện nó đi vậy. Cho nên cái này gọi là nói đâm thọc, có nghĩa là nói chuyện này, nói chuyện kia, mà trong cái nói đâm thọc đó là bắt đầu nó thiêu dệt lên, thấy không? Nó thiêu dệt lên cái đó nó dối à. Cho nên cái lời của mình nói nó là một, nhưng mà nó tới người khác nó là hai rồi. Tại vì cái miệng của họ mà cái miệng của họ mà phải như truyền bá chánh pháp á, mà Đức Phật nói một mà mình nói hai, mà mình nói hay hơn á, trời ơi tuyệt vời à. Đằng này á, cái chuyện thế gian, cái chuyện đau khổ, nhưng mà mình cứ muốn nói cho nó bự ra thôi. Chuyện bé xé cho to để chi vậy? Để khổ đau cho nhiều lên. Lâu lâu mình chọt đây cái cho Phật tử nghe cho nó ổn mấy bên đây. Thấy không? Có khi mình nghe lỗ tai bên đây rồi mình nghe lỗ tai bên kia rồi cho nó ổn. Nghe ổn chưa? Như vậy quý Phật tử ép cái miệng của mình là đừng có cho nó nói. Có nghĩa là chuyện gì nên nói thì nói, chuyện gì không nên thì thôi. Rồi đại chúng lặp lại với thầy, nói năng như chánh pháp. Lặp lại lần nữa. Nín thinh như chánh pháp. Lặp lại lần nữa. Lặp lại hai câu. Rồi như vậy nói năng như chánh pháp là nói sao? Rồi đại chúng nói năng như chánh pháp nói vậy nè. Nói lời gì an lạc cho mình, an lạc cho người đời này và đời sau, chúng sinh đều an lạc thì nói. Còn cái lời nào nó khổ cho mình, chịu không nổi, xì cho người ta, người ta chịu không nổi, khổ đau đời này, khổ đau đời sau, mình với người ta chui xuống địa ngục. Nói không? Giỏi. Một tràng hết đấy. Bây giờ thầy hỏi cái phật tử nè. Người ta nói là đẹp thì khoe, xấu che. Mấy cái quý vị khoe không có coi đâu. Mấy cái quý vị che nó móc ra. Phải không? Cho nên đó, thầy nói là tại sao có nhiều người họ thắc mắc, họ nói tại sao mà thầy đi vô trong cái chỗ hốc lò tó này thầy cắt cái chùa. Mà lúc trước đó là thầy không có để cái bảng đâu. Tại vì thầy trả lời điện thoại mệt quá rồi thôi gắn cái bảng. Chứ còn đúng ra là thầy không có gắn bảng, mà thường khi mình không gắn bảng người ta tìm. Có người tìm đi lạc mấy tỷ luôn. Mà tìm đi lạc vậy thì khoái đi tìm. Còn mấy cái chùa mà sờ sờ ngay trước cổng cũng thèm quẹo chưa. Thầy biết cái tính của Phật tử vậy phải không? Và thầy cũng vậy nữa. Cái chùa nào mà nó ngay hóc á, khoái đi tìm á. Cái chùa ở ngoài đường mà bước xuống cái tới nơi rồi không có đi. Phải không? Cũng y như chùa Hoằng Pháp mà đậu ngoài á, đi bộ vô gần chết luôn. Rồi tưởng trong đi bộ ra, đâu có dám đậu xe ngoài đó đâu, phải đi bộ một vòng nữa mới có xe. Nhưng mà vậy chịu. Phật tử đi đông lắm. Nói như vậy cũng không phải là chúng ta là cắt cớ, nhưng mà thực sự ra đó, thầy mà Phật tử gọi điện thoại đến hôm qua thầy chỉ đường vậy nè, chạy tới ở thành phố đón xe về Củ Chi, Củ Chi đón xe về Bình Dương, Bình Dương đón xe về Củ Chi, chuyến giữa có cái đường cây bài. Cái Phật tử nói thầy chỉ chi vòng vòng, thầy nói thầy chỉ vòng vòng quý vị đi thẳng, còn thầy chỉ thẳng đi vòng vòng à. Thầy chỉ nó tới đó quẹo, cái nó tới đó nó chưa chịu quẹo, nó chạy luôn. Bây giờ thầy chỉ chạy tới Củ Chi, đón Củ Chi Bình Dương, về tới Bình Dương đón xe về Củ Chi, khúc giữa có đường cái bài. Cái thầy nói là đường cái bài đó cái quẹo, quẹo trái về Nghĩa Trang, chạy vô Nghĩa Trang xong quẹo trở ra gặp cái chùa Linh Thú. Chứ để thầy mà không nói vậy, thầy mà không nói vậy có người chạy nói Nghĩa Trang thành phố cái chạy luôn vô Nghĩa Trang đâu. Mà giờ thầy nói chạy vô Nghĩa Trang rồi quẹo trở ra thì ngu gì vô Nghĩa Trang. Vậy quý vị biết cách chỉ đường chưa? Biết chưa? Cảm ơn quý vị. Quý vị chỉ vòng vòng là người ta đi thẳng, mà quý vị chỉ thẳng người ta đi vòng vòng. Có nhiều người á, là quý vị biết con tu hành rất là tinh tấn, nhưng mà cái tính hơi cộng một chút. Mà quý vị biết là càng tinh tấn chừng nào thì cái tính nó hơi khó một chút, nó hơi nóng một chút. Nhưng mà bỏ, mà mình mà biết dằn xuống chút á, thì tự nhiên cái người đó rất là dễ thương. Vì sao vậy? Vì cái người đó tu nhiều lắm, người đó có công đức lớn lắm. Hay là cái người nào quý vị đi tới cái đạo tràng nào mà quý vị thấy cái vị mà chúng trưởng á nghe, vị chúng trưởng hoặc là cái người mà dẫn cái chúng ở đó đó, là quý vị biết là cái người đó rất là siêng năng. Nhưng mà do tinh tấn tu á, cái nó hơi nóng chút. Phật tử quan hỷ không? Quan hỷ rồi, cảm ơn, cảm ơn. Nhớ phải thông cảm nghe không? Lỡ người ta nói cái mình giận cái là mình tổn phước, mình đáng chịu á. Vì cái người mà ta nóng nóng là ta tu dữ lắm á, thấy không? Còn giả sử như thầy mà thầy dễ dễ, đó là tu bình thường. Phật tử hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi hiểu rồi, hát bài nè. Hát bài này cái nói cái ý, tại vì ý nó nhẹ lắm. Đời tôi đi tu nên tôi đây phải ăn chay, đời tôi đi tu nên tôi đây phải cạo đầu, đời tôi đi tu nên tôi đây mặc áo nâu, tôi không mặc áo màu và cằm tôi không để râu. Đời tôi đi tu nên tôi đây chẳng yêu đương, đời tôi đi tu nên tôi yêu mến muôn loài, đời tôi đi tu nên tôi đây chẳng ghét ai, tôi không hận trách người nên mọi người thương mến tôi. Tôi quen, tôi đã quen rồi em, cuộc sống của thầy tu tôi không xây trên bạc vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em, dưa muối cùng rau cái cuộc đời tu chi thế thôi. Tôi xin, xin hiến dâng đời tôi cho pháp màu rồng ban trên Như Lai xuống mọi lời. Tôi xin, xin hiến dâng đời tôi cho pháp màu lan khắp trong nhân gian thôi khổ đau. Và tôi đi tu nên đâu chỉ cho riêng tôi, cầu mong sao cho bao sinh linh thoát luân hồi. Đời tu tôi khổ nhưng tôi đây chẳng thở than, xa hoa tôi không mang cho cuộc đời luôn nở hoa, xa hoa tôi không mang nên tụng kinh và ăn chay. Rồi hết. Tu mà không tu mà ép đi tu là xin thưa cạo đầu rác da ăn chay xót ruột, ăn không nổi đâu. Cuối cùng bây giờ ép cái ý nữa là xong. Cái ý chúng ta là ép nó cho nó đừng có tham, ép nó cho nó đừng có sân, và ép nó cho nó đừng có si. Như vậy ép nó cho nó đừng có si á, có nghĩa là chúng ta phải học. Mà học á, là mỗi ngày chúng ta ép nó vô một chữ thì 10 ngày nó được 10 chữ, 100 ngày nó được 100 chữ,
Mà nếu một ngày quý vị ép nó đọc một trang sách thì 100 ngày nó có 100 trang, 1000 ngày nó có 1000 trang. Nhưng mà Phật tử mà không biết ép mình để mà mình phát huy cái trí tuệ đó, mình để cho nó giải đãi đó, thì cái không biết là cái đầu của quý vị như thế nào, nhưng mà cái đầu của thầy nó làm biến ghê lắm. Hầu nhỏ đi học á, nó không có cho vô. Cái đầu thầy á, hầu nhỏ thầy đi học đó, nó thôi mình để không cho nó khỏe đi, đừng có học gì hết á. Người ta nói là nhỏ không học, lớn không làm đại quý à. Có không quý Phật tử? Trời, quá tuyệt vời luôn. Đó, nhỏ không học, lớn làm đại quý. Trời ơi, ông trời trừ từ mưa chứ làm gì tranh thủ chưa hả? Đợi tôi giảng xong mưa ông trời. Nói ông vậy ông cũng mưa. Ông nhận hay thiệt á. Rồi như vậy thì khi chúng ta ép cái thân của chúng ta, ép cái miệng của chúng ta rồi, còn cái ý của chúng ta phải ép nó luôn. Giả sử như nó muốn cái gì, cái mình nói tu mà muốn tùm lum á. Rồi quý vị nói với thầy đi, tu mà muốn tùm lum á. Quý vị có không? Không hả? Không vậy là ngon rồi đó. Có người lắc đầu. Rồi bây giờ là cái đó là tham phải không? Rồi bây giờ quý vị sân lên, quý vị sân lên, quý vị nói sao? Tu mà còn sân. Nó lớn lên. Nó lớn lên nữa coi. Lớn lên nữa. Thấy không? Có nghĩa là mình phải ép nó. Mình nói tu mà còn sân. Thấy không? Tự mình phải ép nó. Chứ không là nó sân, cái lửa của nó cứ bốc cao lên. Và mỗi lần nó sân thì sao? Nó sân là nó ngu à. Quý vị nói với thầy, no mất ngon, giận mất khôn, còn cái ngu. Thấy chưa? Đúng không? Thế mà mình giận lên là nó mất đi cái khôn, còn cái ngu. Cho nên quý vị muốn giận không? Quý vị giận, cho quý vị giận đi chứ. À, rồi bây giờ mình si mê, hỏi cái gì cũng không biết. Vậy thì mình có chấp nhận không biết không? Không chấp nhận. Như vậy, cái này mình không biết phải không? Ép nó cho nó đi học. Nó 80 tuổi mà học cái gì? Đừng nói 80. Bà cụ 92 tuổi vẫn còn học kìa. Mình có 80 mình nói mình già. Phải không? Cho nên là quý vị mai mốt đừng có nói già, mà quý vị chỉ nói là con lớn tuổi hơn người nhỏ, nhỏ tuổi hơn người lớn. Chứ không lẽ bà cụ 92 tuổi bà vẫn nhỏ hơn bà cụ 93 tuổi chứ bộ? Đúng không quý Phật tử? Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi thôi tóm lại nè. Bây giờ là hết giờ rồi, tóm lại nè. Ta có ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Là ba cái cửa. Ép là gài nó lại. Cái thân này gài nó lại, đừng cho nó đi làm tầm bậy. Cái miệng này gài nó lại, đừng cho nó nói tầm bậy. Cái ý này bóp lại, đừng cho nó nghĩ tầm bậy. Mà mỗi ngày như vậy, quý vị phải giữ ba cái cửa này cho thật chặt. Còn nếu không, lục tặc nó vô nó lụm đồ hết luôn. Phải không? Ma phiền não nó vô nó lụm đồ, nó bỏ phân ở trong. Phải không? Nó vô nó ăn xong rồi mà nó còn bỏ phân ở trong nữa. Cho nên cái thân này nè, mà chúng ta không khéo giữ thì cái thân này nó mất hết công đức, đời sau được thân người nữa không? Không, đọa lạc. Cái miệng này nè, nó có phước báo nè. Đời này mình không ráng tu tập nè, không ráng tụng kinh niệm Phật nè, đời sau phước báo nó bị lục tặc lấy hết rồi. Thấy không? Đời sau không còn cái miệng để nói nữa. Chúng ta có cái ý nè, thông minh trí tuệ nè, mà không chịu tu học nè, đời sau tôi thui. Đó. Cho nên á, một ngày 24 giờ đồng hồ mà quý vị tu có 1 giờ, còn 23 giờ thả cửa xí bùm bùm. Nào muốn vô lấy gì đó lấy, bố thí ba la mật. Mình tu có 1 giờ, còn 23 giờ không tu. Mà tu là gì? Là giữ cửa. Tu là ép nó lại à. Mà quý vị không ép nó lại, có nghĩa là quý vị thả nó ra, bung nó ra, là xin thưa, mất hết. Quý Phật tử hiểu chưa? Hiểu, nghĩ. Đó, xong. Dạ, con cảm ơn quý thầy, quý cô và cảm ơn quý Phật tử đã lắng nghe.
Rồi bây giờ thì xin cho chút xíu để xin quý thầy, quý cô có mặt ở đây, quý thầy, quý cô chia sẻ cái kinh nghiệm tu học của quý thầy cô đã ép tới đâu rồi, đã thành tép mỡ chưa. Xin quý thầy, quý cô chia sẻ một chút xíu về cái công năng tu tập của mình, mà phải nói là con rất là ái mộ quý thầy, quý cô tu rất là, phải nói là rất từ bi, thấy không? Và rất là thanh tịnh. Vì nãy giờ con nói quý thầy cô chưa nói gì hết, chơi gì kỳ cục vậy. Cho nên là bây giờ tới quý thầy quý cô nói, con nghe. Xin thầy, mỗi thầy nói một câu thôi, cũng như chia sẻ cái gì đó kinh nghiệm tu học của mình, xong rồi thầy hát một câu luôn.
Rồi.
Khi hỏi lại sớm diện tôi mới biết, cô đã đi chùa đã mây trăng qua, mình dám đâu sai hẹn với người ta, mà họ đành đón bỏ nhà đi xuất gia. Xuất gia mà xuất gia nghe. Tôi vác đôi chiếu bông đi mà cõi lòng tan nát, bước chân đi như thể xa không hồn. Nước mắt tuôn rơi theo lá rụng bên đường, gió đông dục dù thổi mạnh lạnh, đất trời lạnh đến cả tâm can. Người ta đã biết tu rồi, chiếu chăng đâu ấm bằng nhà chùa đâu, để rồi vác cặp chiếu bông chờ đợi chi nữa, thôi tôi cũng đi chùa. À,